chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ngày còn sống, những cô gái không thích gắn kết số phận với Thạch Sơn bởi hắn chỉ sống bằng bản năng sinh học như một gã trai lơ. Từ lúc chết đi, cái xác trôi dạt trên mặt nước cũng lại bị xác một cô gái bám giết, phủ lấy, không thoát ra được. Vắng thằng Đức, Thạch Sơn cảm giác mất đi thứ gì quý giá vô cùng. Cuối cùng, Sơn quyết định nhận lời đề nghị của Hoài sang làm bảo vệ tại quán Sơn Trang. Chủ chính thức của Sơn Trang lại là gã xinh béo, một tay có tiếng, chuyên đầu tư nhà hàng, là người tình của Hoài. Chị ta muốn Sơn làm việc tại quán để có tay trong. Làm việc ở quán sang tháng thứ ba thì Sơn xảy ra chuyện vì bảo vệ Lưu cùng làm mà chống lại tên Huy Philip và đám hộ vệ của hắn. Tên này sau đó đã thuê hai sát thủ luôn trực sẵn ở cổng trường, chỉ cần thấy Sơn là ra tay không thương tiếc. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan.
Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trên mặt đất. Bùn bám trên da đã khô cứng, đóng thành từng mảng. Tóc dính bê bết như chiếc chổi quét vôi đã khô trắng. Bên cạnh là một bộ xương. Tôi lấy tay cậy hết những mảng bùn bám trên mặt để nhìn cho rõ, thì thấy quang cảnh khác lạ. Hình như chỗ này tôi chưa bao giờ từng đến. Phía sau là một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Phía trước là bãi lau sậy um tùm. Xung quanh cỏ mọc lúp xúp. Tôi nhổm người đứng dậy thì bùn đất bắt đầu chóc từng mảng. Dĩ nhiên là trên người tôi không còn một mảnh vải che thân. Tôi vừa ngồi một lát thì bộ xương cũng răng rắc chuyển động. Người là ai mà đứng bên cạnh ta không biết xấu hổ? Chính ta đang muốn hỏi ngươi. Đồ đàn ông đê tiện. Người nói ta đê tiện á? Ta nói ngươi đó, làm gì được ta nào? Ngươi hãy nhìn lại mình mà xem, một bộ xương trơ khắc. Lúc trước ngươi đã làm gì ta? Ta chẳng làm gì ngươi cả. Chính ngươi nằm đè lên ta, muốn kinh chết đi được. Thôi, ngươi cút đi, đồ thối tha. Tôi nói rồi bỏ đi. Bộ xương cũng lẽo đẽo đi theo. Này, cho ta đi theo với, đừng bỏ tay lại một mình, buồn chết mất. Người nói ta đi đâu, ta có chốn nào nương thân mà cho người theo? Thì ta cũng thế. Vừa nói dứt lời thì phía sau xuất hiện một bầy cá sấu. Chúng vừa ngoi ở dưới sông, đang tìm đường vào bãi ẩn náu. Con cá sấu đầu đàn đã phát hiện ra tôi. Những con tiếp theo cũng phát hiện ra, khiến cả bầy thi nhau chạy lên tranh miếng mồi ngon. Này, chạy đi, nhanh! Bộ xương nói, rồi dắt tay tôi cùng chạy. Chúng tôi chạy mãi đến một gốc cây si to, rồi bảo nhau leo lên đấy. Bầy cá sấu nhao nhao phía dưới, nhưng chẳng con nào trèo được lên. Chúng há ngoác những cái mồm đầy răng như lưỡi cưa. Người là ai mà cứ bám giết lấy ta? Ta không có tên. Tại sao ngươi không có tên? Chuyện dài lắm, khi nào ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bây giờ, ngươi hãy gọi ta là Bạch Cốt. Ta là nàng Bạch Cốt, còn ngươi? Ta cũng vậy, chuyện dài lắm. Khi nào có thời gian, sẽ kể sau. Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi ngủ trên thân cây si. Sáng hôm sau mở mắt, không thấy bầy cá sấu đâu nữa. Nàng Bạch Cốt bảo tôi xuống. Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bãi sậy. Càng vào sâu địa hình càng khó đi. Chúng tôi phải dìu dắt nhau, nhích từng bước. Tôi cố quan sát kỹ xem thấy có bóng người nào không, nhưng chẳng thấy. Thỉnh thoảng lại thấy một con rắn hổ chúa to khủng khiếp. Nó cứ nghển cái cổ bạnh như chiếc hổ lô, thổi gió phù phù. Nàng Bạch Cốt sợ ôm ghì lấy tôi. Đừng sợ, loài rắn máu lạnh nhưng rất lành. Mình cứ nhẹ nhàng đi, chúng không tấn công đâu. Nhưng ta vẫn cứ sợ. Tôi nói, rồi dắt tay nàng tiến về phía trước. Con hổ chúa không nhúc nhích. qua thêm một đoạn nữa, bỗng xuất hiện một cánh rừng dương xỉ. Những cây dương xỉ cổ thụ to như cây dừa nước, mọc chi chít, lá đan chéo vào nhau như những tấm phên che kín trên đầu. Thỉnh thoảng còn sót lại một khe ánh sáng mới le lói dọi xuống mặt đất. Đây là nơi nào? Nàng Bạch Cốt hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều lời, chính ta cũng không biết. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Nàng Bạch Cốt nghe tôi nói rồi không nói tiếp. Chúng tôi vẫn cứ bám tay nhau, đi dưới bóng tối của cánh rừng dương xỉ. Đang đi, bỗng nghe tiếng rào rào, những cây dương xỉ đổ rạp. Một con vật to khổng lồ bước qua. Có lẽ trong bóng tối, nó không nhận ra chúng tôi có mặt ở đấy. Tôi đoán chắc chắn là một con khủng long sót lại của thời cổ đại. Qua kẽ lá, tôi nhìn thấy lớp da của nó sần sùi, bám đầy bùn đất. Cái đuôi dài của nó thỉnh thoảng lại quất một nhát, làm cho cây cối đổ sạc. Suýt nữa chúng tôi cũng ăn trọn một nhát, làm nàng Bạch Cốt sợ mất vía. Con khủng long đi rồi, chúng tôi lại lóp ngóp nhổm dậy đi tiếp. Trong bóng tối, tôi không thể nhận biết mình đang tiến về hướng nào. Tôi cứ dắt nàng Bạch Cốt đi. Vượt qua cánh rừng dương xỉ, cuối cùng tôi thấy một dải đất bằng. Chính giữa dải đất đó có một ngôi nhà lớn đắp bằng đất, không thấy có bóng người nào cả. Tôi định dắt nàng Bạch Cốt tiến thẳng một mạch đến nơi đó, nhưng sực nhớ ra mình không có mảnh vải che thân. Lúc ấy, bùn bám trên da thịt tôi cũng đã bong hết, để lộ một chòm lúc lắc, khiến cho tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Nghĩ rồi, tôi cũng chọn được một cách. Những cây dương xỉ có một lớp bẹ như vỏ bọc nõn cây dừa. Nàng Bạch Cốt cũng nhận ra điều đó. Chúng tôi không bảo điều gì với nhau. Mỗi người tự bóc một tấm bẹ, rồi tìm sợi dây cuốn thành một cái khố che cơ thể mình. Chúng tôi nhằm thẳng hướng ngôi nhà đó. Trước mắt tôi diễn ra một điều hết sức kỳ lạ. Khoảng đất trống mênh mông đó chỉ có duy nhất một ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà có những bức tường rào cũng được đắp toàn bằng đất. Con đường nhỏ thì được lát bằng những tảng đá. Ở cổng có một cái chòi canh, nhưng trong chòi không có người nào đứng ở đấy cả. Tôi đẩy hai cánh cổng được ghép bằng những chiếc bẹ lá cây dương xỉ bước vào sân. Nhìn kỹ một lượt vào nhà, cũng không có bóng người nào xuất hiện. Ngôi nhà đấy được đắp bằng đất sét nện rất kỹ. Trên mái cũng đắp bằng đất, nhưng có những cây gỗ lớn ngáng qua làm cốt pha. Phía trên cùng của nóc nhà gắn những viên đá trồng khít mạch nên nước mưa không thể ngấm xuống dưới nền nhà. Đứng ở sân một hồi mà cũng không thấy có người ra tiếp. Chờ một hồi lâu rồi tôi đẩy cửa vào trong nhà. Quả thật, đấy là một ngôi nhà lý tưởng, nhất là đối với tôi và nàng Bạch Cốt, lúc ấy đang bơ vơ, không có một chỗ nương thân. Bên trong nhà có một cái giường nện bằng đất. Phía trên mặt chỉ một lớp cành cây gỗ cứng xếp khí như mặt chiếc sạp tre nhẵn bóng. Chính giữa nhà có cái bàn bằng tảng đá đục vuông. Bốn chiếc ghế cũng đục bằng đá, trông rất xinh. Ngoài bộ bàn ghế với chiếc giường, còn có giá bát đĩa bằng đất sét nung. Góc đằng sau có một cái lò đun củi và một hũ đựng lương thực. Chúng ta đã trở về thời kỳ cổ đại rồi, tôi bảo với nàng Bạch Cốt thế. Nhưng ở đây không có ai cả. Chúng ta làm thế nào để tồn tại được? Sống, đó là bản năng tự nhiên bắt buộc mọi sinh vật phải thực hiện. Ta đói bụng quá rồi, xem có cái gì ăn không đã. Nàng Bạch Cốt nói, rồi đi xuống bếp lò, mở nắp hũ, thấy trong đó có đầy gạo, nhưng không có lửa để nấu. Làm thế nào để nấu cơm ăn được nhỉ? Nàng Bạch Cốt hỏi. Bây giờ chỉ còn cách dùng lực ma sát với tơ của vỏ cây thôi. Nàng cứ để ta thử làm xem sao. Nói xong, tôi tìm một nắm vỏ cây dương xỉ khô. Ở trong bếp lò vẫn còn sót vài khúc gỗ cứng. Tôi đã học được cách xoáy hai khúc gỗ cứng vào nhau để sinh ra nhiệt. Cuối cùng, lực ma sát đã sinh nhiệt, làm thân cây gỗ cháy thành than. Ăn cơm xong, tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi bảo nàng Bạch Cốt lên giường, còn mình chọn một góc nhà, trải lá cây để nằm. Trước khi ngủ, tôi dặn nàng Bạch Cốt phải chốt cửa cẩn thận, phòng có thú dữ vào. Nàng bảo, người khinh ta có phải không? Tại sao nàng lại nói với ta như vậy? Tôi hỏi lại vì chưa hiểu ý nàng nói. Ngươi không thèm động đến người ta. Ta với ngươi có liên quan gì mà động va chạm? Ngươi điên mất rồi. Ngươi là giống đực, còn ta là giống cái, sao lại không liên quan? Ta với ngươi đâu phải là vợ chồng. Chúng ta chỉ ở đây tạm thời, ngày mai mốt lại chia tay mỗi người một nơi. Ngươi nói láo, không phải vợ chồng thì cũng động chạm được vào người nhau chứ. Nhưng ta không quen làm như vậy. Ngươi không quen, nhưng ta thì quen. Ta cần ngươi động chạm thật nhiều vào người ta. Ta xin ngươi hãy để cho ta được yên. Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? Ta không biết. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi. Nàng Bạch Cốt vừa đóng cửa xong, vẫn còn đang phụng phịu, thì bên ngoài có tiếng ồn. Tôi đưa tay lên miệng làm ký hiệu yên lặng, rồi nhổm dậy ngó qua khe cửa. Ngoài ngõ xuất hiện một đoàn người ăn mặc rất lạ. Những người đàn ông cởi trần đóng khố bị xích lại thành một dãy. Một mụ đàn bà mặc áo choàng đen, tay cầm dao đi bên cạnh. Vừa đi, bà ta vừa quát tháo lũ đàn ông. Mụ đàn bà áp giải lũ đàn ông đang bị xích ngang qua ngôi nhà, chừng 50 mét, thì cho dừng lại. Hỡi các ngươi, ở trên trần gian, các ngươi đã ăn chơi sung sướng quá rồi. Xuống dưới này, ta cho người được thỏa thích những thú vui ngông cuồng. Đây là thế giới của đàn bà. Ta sẽ cho các người được toại nguyện. Mụ đàn bà nói, nhưng trong đám đàn ông, không có ai đáp lại. Mụ ta nói tiếp. Ta nghe nói, còn một gã nữa, cũng mới xuống dưới này nhưng chưa bắt được. Ai biết hắn ở đâu, nói để ta biết, thì sẽ được ban thưởng. Đám đàn ông nhìn nhau dò xét, nhưng không có ai biết. Mụ đàn bà lại xuống giọng phân trần. Nếu ta không mang được một gã nữa về thì sẽ bị Diêm La phạt. Chúng ta hãy ngồi ở đây chờ hắn xuất hiện. Bắt được rồi, ta hãy về báo cáo. Những ngày tiếp theo, mụ vẫn ở đấy. Tất nhiên, đám đàn ông đang bị xích cũng không đi đâu được. Họ nằm thành một dãy ngang, còn mụ đàn bà ngồi bó gối, dựa lưng vào một gốc cây dương xỉ ngáp vặt. Ở trong nhà, tôi không đi đâu được. Nồi lửa nấu cơm ăn cũng không dám. Sang ngày hôm sau thì nàng Bạch Cốt của tôi bị lên cơn co giật. Người hãy giúp ta một tay. Làm gì nào? Hãy đập tan cái bộ xương ấy ra. Có nghĩa là cầm gậy đánh đập nàng. Người đừng nói nhiều lời nữa. Hãy làm theo như ta bảo. Tôi vác khúc gỗ to nằm ngay bên cạnh bếp lò, giáng vào người nàng Bạch Cốt. Không được rồi. Người đánh ta đau quá. Ôi, ta đau quá, chết mất. Nàng hãy nói cho ta nguyên nhân của cơn đau đó xem nào. Ta đã nói với ngươi chuyện dài dòng lắm rồi cơ mà. Nói vậy, nàng Bạch Cốt nghiến răng rên ư ử. Nàng cứ nằm trên chiếc giường bằng đất mà rên xiết. Vì mải chăm lo cho nàng nên tôi không để ý bên ngoài. Tranh thủ lúc nàng Bạch Cốt vừa thiếp đi, tôi ngó ra thì không thấy mụ đàn bà kia cùng đám đàn ông đang bị xích nữa. Không biết họ đã đi đâu từ lúc nào. Người còn ở đấy không? Nàng cần ta việc gì? Không có việc gì cả. Hôm nay là 49 ngày của ta. Người có biết tại sao ta đau đớn vậy không? Linh hồn ta muốn thoát khỏi thể xác mà không tài nào. Tại sao vậy? Đích thân ta đã gieo mình từ trên giàn giáo tầng thứ 13 xuống. Nhưng khi chết, linh hồn của ta được siêu thoát ngay. Ta hoàn toàn không lệ thuộc vào cái thây thối tha đó nữa. Ta không tự gieo mình vào đâu cả. Một trận lũ đã cuốn trôi ta vào dòng nước chảy xiết. Chết, không tìm thấy xác. Ta sống một mình trong căn hộ, nằm ngay sát bờ sông. Người thân thích của nàng đi đâu hết? Nhà ta ở xa, ta không có ai thân thích ở bên cạnh cả. Họ đã từ mặt ta. Tại sao ngươi bị người thân từ mặt? Ta đã nói chuyện dài dòng, kể cũng không hết được. Nhưng ngươi có biết tên thật của ta là gì không? Ta không biết. Ta chính là Siêu Mẫu. Nhưng thực tình, ta không bao giờ dùng tên khai sinh của mình cả. Ta là Nữ Hoàng Sách. Nếu nhà nước công nhận ngành công nghiệp sách là một ngành nghệ thuật, thì ta được phong danh hiệu nghệ sĩ là chắc chắn. Ta có thân hình hoàn hảo, kỹ năng làm tình điêu luyện. Ta không bao giờ dùng tên thật của mình. Gặp mỗi đại gia hay một khách mua dâm là ta lại dùng một cái tên khác nhau. Người là gái mại dâm á? Ta là gái mại dâm thì đã sao? Chẳng qua là thương mại hóa tình dục mà thôi. Có trăm hạng mại dâm. Có người là công chức hẳn hoi mà cũng dùng thủ đoạn mại dâm để mua chuộc, chia sẻ quyền lực trong các ngành quản lý. Còn có loại mạt hạng phải hành nghề mại dâm để kiếm sống. Ta đây á, mại dâm để làm giàu cũng là một nghề, chứ phải không? Ta không biết, nhưng ta căm ghét sự dối trá của đàn bà. Ngươi bảo ta dối trá? Chẳng bao giờ cả. Ta nói chung thế thôi. Nàng Bạch Cốt vừa dứt lời thì cơn đau lại tiếp tục ập đến. Bộ xương có sức níu kéo kinh khủng, còn linh hồn nàng đang muốn lìa bỏ nó nhưng không thoát ra nổi. Hai phía liên tục giằng co khiến cơ thể nàng đau quằn quại. Người cút đi, ta căm ghét cái lũ đàn ông các người. Người căm ghét, nhưng tại sao lại lẽo đẽo theo ta? Ấy, ta chót nhỡ mồm. Cũng bởi tại ta, tại tấm thân ta có giá trị mà ta đã kiếm được từ nó không biết bao nhiêu tiền. Chắc có lẽ vì thế mà bị báo ứng linh hồn không lìa thoát được khỏi thể xác. Ôi, đau quá. Chuyện của ngươi ta không can dự. Trước kia ta cũng đã từng xem những đĩa phim sách. Đúng là những con người quan hệ tình dục nhà nghề. Đáng lẽ phải phong danh hiệu cho những nhà dục sĩ. Đấy, ngươi có thấy ta đúng không? Quan hệ tình dục có hai mức độ. Một là bản năng thì tùy thuộc vào cảm xúc. Hai là mức độ hành nghề, có bài bản, kích thích đàng hoàng. Ta không chú ý, cái đấy chỉ là tiêu khiển thôi. Nhưng đấy lại là chỗ kiếm tiền của ta. Người có mang được tiền xuống dưới này không? Không, trước lúc chết, ta chưa kịp hóa vàng. Người nói khiến ta nực cười. Cảm ơn ngươi. Vì có ngươi mà ta bớt đau. Hai ngày sau thì nàng Bạch Cốt khỏi hẳn. Những ngày tiếp theo, cơn đau cũng không tái phát. Không ai biết tin tức mụ đàn bà đã bắt đám đàn ông kia đi đâu nữa. Chúng tôi sống với nhau trong ngôi nhà đắp bằng đất. Hết lương thực trong hũ, chúng tôi tiếp tục cuốc đất trồng cấy ngoài vườn. Tôi chưa có lúc nào được sống an nhàn như lúc ở dưới đấy. Dự định của chúng tôi là sẽ sinh thật nhiều con, vì đất đai còn hoang hóa, chưa có người quản lý. Với lại sau này, cần phải có người kế thừa, phát triển mảnh đất ấy thành một thành phố. Tuổi già chúng tôi cần có người nương tựa. Hàng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau vác cuốc ra vườn làm. Chẳng mấy chốc, mảnh vườn đã có đủ các loại rau. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường ngồi bên chiếc bàn nghĩ. Hết ước mơ này, rồi lại đến ước mơ khác, cứ hiện rõ trong đầu tôi như những bức tranh. Chẳng bao giờ tôi muốn nhớ lại những ký ức của cuộc đời mình đã trải qua. Ít nhất cũng là một quãng thời gian vội vàng sống ở trên trần gian. Lại phải lặng lẽ trải qua thêm mấy tầng địa ngục nữa, cũng nếm đủ nỗi kinh hoàng. Giá mà vòng vận hành của thế giới không chuyển động, thì tôi cùng nàng Bạch Cốt cứ sống ở đấy mãi mãi cũng chẳng sao. Tôi đâu có biết quy luật trong thế giới này luôn luôn biến đổi không ngừng. Bỗng một ngày thời tiết thay đổi bất ngờ. Không khí đang mát mẻ chuyển sang oi bức. Khi ấy, tôi đang cuốc đất để trồng vụ rau mới. Nàng Bạch Cốt ở trong bếp nấu ăn. Tôi rất thích món ngồng cải luộc. Vườn cải chúng tôi vừa mới rỡ, nàng Bạch Cốt bảo sẽ nấu món ngồng chiêu đãi tôi. Lúc nồi cải đang sôi sùng sục trên bếp, có một đoàn người cưỡi ngựa phi ầm ầm tới. Gã đi đầu cưỡi con ngựa màu lửa sực hồng, đội mũ trụ có chóp gắn lông chim ở trên đỉnh, mặc áo giáp, tránh tên bằng cật tre. Kéo theo sau chừng chục vài tên lính, cũng cưỡi ngựa, cầm giáo nữa, vì lúc đấy tôi chưa kịp đến. Chúng đến ngang ngõ nhà chúng tôi thì dừng lại. Gã đội mũ trụ có gắn lông chim chỉ huy lính bao vây kín ngôi nhà. Kẻ nào dám sinh sống ở nơi này? Là ta đây. Các người có chuyện gì mà bao vây kín nhà ta? Bọn ta đang cần người để chiến tranh. trong ngôi nhà này có những ai? Chỉ có ta với nàng Bạch Cốt. Nàng Bạch Cốt đâu, mang ra đây. Nàng đang nấu ăn ở trong nhà. Nói xong, hắn vác chùy, thúc ngựa, đập tan cánh cổng và sai lính vào nhà, lục soát kéo nàng Bạch Cốt ra giữa sân. Các người định làm gì?
Bọn ta chẳng làm gì cả.
Đã nói ta cần người. Chiến tranh là việc của các ngươi, bọn ta đang sống ở đây không ảnh hưởng gì đến các ngươi. Ngươi chống lại ta phải không?
Dĩ nhiên là ta không chống lại, nhưng không bao giờ ta tham gia.
Ngươi không được phép nói bất cứ điều gì, nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh của ta.
Tụi bay trói hắn lại.
Ta quyết chiến với các ngươi, hãy bỏ nàng Bạch Cốt ra, nàng không có tội gì hết.
Hai tên lính xông vào, chĩa giáo tì vào họng tôi. Trong lúc tay tôi đang cầm cuốc, ngọn giáo chưa chọc đến nơi thì tôi đã vung cuốc lìa ngang một đường, lưỡi cuốc vạt mất một mảng áo ở bụng một tên lính. Tên còn lại xoay giáo chuyển thành gậy tạt ngang một phát. Đúng lúc ấy, cán cuốc của tôi vừa thu về ngang sườn, cán giáo đập phải kêu đánh chát. Tranh thủ lúc tôi đang đánh hai tên lính, hai tên giữ tay nàng Bạch Cốt lùi về sát cửa nhà. Những tên vòng ngoài sán tới, đồng loạt chĩa giáo làm vòng vây khép chặt.
Trói hắn lại, không được để bị thương.
Tôi bị trói buộc, hai tay quặt cánh gà về sau. Gã chỉ huy hất hàm cho hai tên đẩy nàng Bạch Cốt vào nhà. Những tên lính không nói chuyện với nhau, mỗi tên làm một việc theo mệnh lệnh của chỉ huy. Lúc gã chỉ huy đẩy cửa bước vào nhà, hai tên lính khép cửa bước ra. Tôi bị trói, ghì chặt vào cánh cổng.
Một mình tôi chẳng làm gì được gã. Trong lúc nàng Bạch Cốt kêu la trong nhà, tôi thầm nghĩ, giá mình có một đoàn quân, tôi sẽ coi thường cái gã chỉ huy tàn bạo này, sẽ triển khai cho quân lính bao vây. Nhất định những việc làm của gã sẽ bị chặn đứng bởi sức mạnh đối lập. Tôi đang mơ màng nghĩ thì có một đoàn quân khác ở bên ngoài thật. Chưa kịp định hình mặt mũi họ ra sao thì đạn pháo đã phủ kín xuống khắp xung quanh.
Thời gian trước, tôi đã kiểm tra kỹ cấu trúc của ngôi nhà. Trên gác thượng có một khe nhỏ để có thể đánh đu tụt sang nóc nhà bên cạnh. Từ nóc nhà bên cạnh, nhảy sang thêm một nhà nữa, có cái ngõ nhỏ thông sang con đường phía đằng kia. Lúc chị Hoài vừa dúi chùm chìa khóa vào tay, tôi chỉ kịp chạy lên gác, nói với Lưu là nó đã bỏ trốn khỏi đây từ đêm hôm qua. Rồi một mạch leo lên gác thượng, tụt xuống nhà bên cạnh. Ra đến đường gặp ngay một gã xe ôm chạy ngang qua chỗ đó.
Thằng em, đi đâu để anh chở?
Không mặc cả, tôi ngồi lên chỉ đường cho hắn, lao vút vào đám người trên phố. Hết con phố đấy, tôi lại chỉ hắn rẽ vào một ngõ hẻm, rồi xuống ở phía đằng kia, tiếp tục bắt xe khác, đánh lạc hướng truy sát của bọn Huy Philip. Lại nói đến Huy Philip, thì đấy là lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Mãi về sau này tôi mới biết lai lịch của hắn. Thực ra, hắn cũng chưa phải một tay chơi cao thủ. Chẳng qua nhà hắn có thế lực. Bố hắn là một đại gia có tiếng, quan hệ rộng rãi. Nhà hắn có cả khu nghỉ mát sinh thái mà giới quan chức hay lui tới. So về học hành thì hắn chẳng được bằng ai. Hết phổ thông, hắn mải chơi nên bỏ bể, không thi vào trường đại học nào. Hắn sành dùng đồ ngoại nên được đám bạn bè đặt cho cái tên là Huy Philip. Vì hắn có tiền nên sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện, nhất là đám lao nhau, đứa nào cũng muốn tỏ ra trung thành hết mình để lấy được lòng. Hôm ấy cũng may có gã xe ôm. Tôi vừa lên xe đi khỏi thì chỉ một lúc bọn chúng đã đánh hơi thấy. Chúng kéo nhau đi tìm các ngả, rồi đến cả ký túc xá tôi ở. Tôi đang đứng nép mình trong cái ngõ nhỏ thì thấy gã cầm ghế phang hụt vào đầu tôi tối hôm qua phóng xe vụt qua. Giữa thành phố đông người như kiến, tôi đoán bọn chúng không thể sục sạo hết các ngõ ngách được. Hắn đi rồi, tôi chạy ra đầu phố gọi một chiếc taxi, bảo người cầm lái đưa đến đúng địa chỉ nhà chị Hoài, đã đưa chìa khóa.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết.
Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.